Kính chào quý thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Phát thanh Nguồn Sống. Hôm nay chúng tôi mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Lời Hằng Sống. Cầu xin Chúa dùng các chân lý trong Kinh Thánh nuôi dưỡng tâm linh và ban phước lành cho quý vị trong khi lắng nghe và tiếp nhận lời Ngài.
Kính chào quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Lời Hằng Sống. Đây là chương trình giảng giải Kinh Thánh theo từng sách đoạn nhằm mục đích đem lời hằng sống của Đức Chúa Trời được mặc khải trong Kinh Thánh về con Ngài là Chúa Cứu Thế Giê-xu và chương trình cứu rỗi đời đời của Ngài đối với mọi chúng ta, để chúng ta có thể biết Ngài, kính yêu Ngài, thờ phượng Ngài và phục vụ Ngài.
Hôm nay, chúng ta tiếp tục loạt bài học về cứu Chúa Giê-xu của chúng ta trong Giăng đoạn 1 từ câu 43 đến câu 51. Chúng ta tiếp tục bài số 53 mang tựa đề Môn đồ Chúa gọi Nathanael phần 1. Kính mời quý vị cùng mở Kinh Thánh để theo dõi và cùng học lời Chúa chung với nhau.
Chúng ta cùng dở ra ở trong các Kinh Thánh Luca đoạn 6. Chúng ta bước cuộc đời nương nhờ trên Chúa, đi với Chúa vì tâm ơn của Ngài ban cho và gìn giữ chúng ta, để chúng ta có thể noi theo những người đã được Chúa gọi đi con đường của Chúa. Chúng ta dở ra trong đoạn số 6, từ câu số 12, chúng ta sẽ đọc cái phần mà Chúa kêu gọi những người của Chúa, các sứ đồ của Ngài. Trong lúc đó, Chúa Giê-xu đi lên núi để cầu nguyện và thức thâu đêm cầu nguyện đi Chúa Trời. Đến sáng ngày, Ngài đòi môn đồ đến chọn 12 người gọi là sứ đồ. Simon, Ngài đặt tên là Phi-e-rơ, Andre, em ruột của Phi-e-rơ, Gia-cơ và Giăng, Philip và Bê-thê-lê-mi, Ma-thi-ơ và Thô-ma, Gia-cơ con của A-phê, Timôn gọi là Tê-lốt, Giu-đa con của Gia-cơ và Giu-đa Iscariot là kẻ phản Ngài. Cũng xin anh chị em dỡ ra thêm ở trong Giăng đoạn thứ nhất. Chúng ta đọc từ câu số 43. Giăng đoạn thứ nhất từ câu số 43. Qua ngày sau, Đức Chúa Giê-xu muốn qua xứ Galilê tìm Philip mà phán rằng: Hãy theo ta. Và Philip là người Bethsaida, đồng thành với Andre và Phi-e-rơ. Philip gặp Nathanael, nói với người rằng: Chúng ta đã gặp đấng mà Môi-se có chép trong luật pháp và các đấng tiên tri cũng có nói đến, ấy là Đức Chúa Giê-xu ở Nazareth, con Joseph. Nathanael nói rằng: Há có vật gì tốt ra từ Nazareth được sao? Philip nói: Hãy đến xem. Đức Chúa Giê-xu thấy Nathanael đến cùng mình bèn phán về người rằng: Này một người Israel thật, trong người không có điều dối trá chi hết. Nathanael thưa rằng: Bởi đâu thầy biết tôi? Đức Chúa Giê-xu đáp rằng: Trước khi Philip gọi ngươi, ta đã thấy ngươi lúc ở dưới cây vả. Nathanael lại nói: Lạy thầy, thầy là con Đức Chúa Trời, thầy là vua dân Israel. Đức Chúa Giê-xu đáp rằng: Vì ta đã phán cùng ngươi rằng ta thấy ngươi dưới cây vả thì ngươi tin, ngươi sẽ thấy việc lớn hơn điều đó. Ngài lại phán: quả thật, ta nói cùng các ngươi sẽ thấy trời mở ra và thiên sứ của Đức Chúa Trời lên xuống trên con người. Để Chúa xin cũng mở mắt chúng con, để chúng con thấy Chúa trong lời của Ngài và theo Ngài trong sự tuân phục. Ngài hướng dẫn chúng con cảm ơn Chúa. Hôm nay chúng ta trở lại với lại bài học của chúng ta trong sách Luca, qua sách Luca, những đoạn kinh thánh hướng dẫn chúng ta. Hôm nay trong phần mà môn đồ Chúa đã gọi 12 sứ đồ, chúng ta tới phần của Nathanael. Hôm nay phần kinh thánh mà chúng ta đã đọc về Nathanael, chúng ta thấy đây là chỗ mà chúng ta trở lại để học về những người Chúa gọi, môn đồ mà Chúa gọi. Khi chúng ta học về những môn đồ Chúa gọi thì chúng ta học về chính Chúa, sự kêu gọi của Chúa và các Chúa sử dụng người. Và khi chúng ta hiểu cái sự kêu gọi của những môn đồ này trở thành sứ đồ của Chúa là sự kêu gọi lớn hơn hết ban cho bất cứ người nào. Trở thành sứ đồ của Chúa là chức phận lớn hơn hết được ban cho con người. Cho nên đây là điều rất là lớn mà chúng ta thấy. Nhưng mà đồng thời khi chúng ta thấy những người Chúa sử dụng và cái tiến trình mà Chúa huấn luyện họ thì đem lại nhiều hy vọng và sự trông cậy cho lòng chúng ta. Bởi vì đây là những người hết sức là bình thường và tầm thường nữa, nhưng mà Chúa sử dụng họ một cách hết sức là tuyệt vời ở trong thánh ý của Chúa. Họ chịu nhiều khó khăn, họ đi qua những cái tiến trình, nhưng họ thành đạt được công việc của Chúa. Chúng ta đã học qua Phi-e-rơ, Gia-cơ, Giăng, Andrew và Philip, và hôm nay chúng ta tới môn đồ Chúa gọi là Nathanael. Chúng ta nhớ rằng trong 12 người này thì là Phi-rơ làm sứ đồ trưởng và chia ra làm ba toán, mỗi toán 4 người. Phi-rơ là trưởng toán đầu tiên, Philip là trưởng toán thứ hai. Chúng ta đã học về ông kỳ rồi. Và bây giờ trong bang của ông là có Nathanael. Chúng ta sẽ học về Nathanael hôm nay. Và điều chúng ta học về Nathanael cũng sẽ giúp đỡ cho chúng ta trong phần áp dụng nhiều cho chính mình. Nathanael tôi gọi là người lãnh đạo với chân tình. Các ông có một cái tấm lòng đối với Chúa. Tấm lòng cũng có những khó khăn, nhưng với cái tấm lòng đó, Chúa đã đem những sự mặc khải ấn lạ đến mà chúng ta thấy hôm nay. Thứ nhất là chúng ta thấy tấm lòng chăm học lời Chúa. Người lãnh đạo với chân tình có cái tấm lòng chăm học lời Chúa. Nhưng mà đây là một cái tấm lòng mà có những cái vấn đề nữa, cho nên tôi tạm gọi phần số 2 đó là tấm lòng với vấn đề. Bởi vì có những chuyện mà Chúa muốn giải quyết trong đời sống của ông, đồng thời với đời sống chúng ta. Nhưng qua tấm lòng đó thì phần số 3 là tấm lòng cho khải tượng lớn hơn. Tấm lòng cho khải tượng lớn hơn. Người lãnh đạo với chân tình, với tấm lòng chăm học lời Chúa, tấm lòng có những vấn đề, và tấm lòng khải tượng lớn hơn. Đó là những chỗ để giúp cho chúng ta nối kết với lại Nathanael. Và phần kinh thánh mà chúng ta sẽ chú ý nhiều đó là trong sách Giăng, phần mà chúng ta vừa đọc hôm nay. Trong các phần kinh thánh đã liệt kê ra, trong Luca cũng như trong Matthew, Mark và công vụ các sứ đồ là những cái bản liệt kê cái list của 12 sứ đồ. Và có từng phần đó có những điểm mà Chúa mang cho thêm những dữ kiện về những người này. Thì đoạn kinh thánh mà chúng ta học duy nhất về Nathanael là đoạn ở đây, trong sự gặp gỡ của ông đối với Chúa. Trong các cái list đó, thì tên của Nathanael được cái tên là Nathanael. Nhưng mà ở trong cái giải thích của tin lành Giăng á, thì dùng cái tên là Nathanael. Nathanael có nghĩa rằng món quà từ nơi Chúa hay là Đức Chúa Trời ban cho. Cái chữ NL đó, him đó là về Chúa, cái chữ là sự ban cho của Chúa. Còn Bartholomew đó thì là chỉ là cái chữ là con của Thomai, con của Thome đó. Tức là ông là Nathanael, con của Thome. Rất là đơn giản như vậy, giống như là tên và họ của mình. Nhưng mà có một điểm cũng interesting là có một cái nhóm học kinh thánh hay là một cái nhóm mà chuyên tâm về vấn đề học kinh thánh thì dưới người lãnh đạo tên là Thome, gọi là The Thomaean, Thome. Thì có một số người nói rằng vì chúng ta sẽ học về Nathanael là người chăm học kinh thánh, cho nên có lẽ ông cũng trước đây cũng dự phần ở trong cái nhóm này, cho nên gọi là ông là Bartholomew đó, là Bartholomew là người thuộc về cái nhóm của Thomai. Chúng ta không biết rõ chắc, nhưng mà chúng ta thấy đó là cũng một cái giúp cho chúng ta thấy được là Nathanael là người chăm học lời của Chúa, có lời của Chúa trong tấm lòng. Ở đây đó thì bắt đầu với lại cái câu chuyện thì chúng ta thấy qua ngày sau Đức Chúa Giêsu muốn qua xứ Galilê tìm Philip mà phán rằng hãy theo ta. Thì chúng ta nhớ rằng sau khi Chúa Giêsu gặp Andre và Giăng, rồi sau đó Giăng đi tìm Phi-e-rơ và có lẽ cũng là Gia-cơ nữa để họp lại với Chúa, gặp với Chúa. Thì ngày hôm sau đó thì Chúa đi qua xứ Galilê, qua sông Giô-đan về xứ Galilê tới Bethsaida để tìm Philip. Và ở đây sau khi gặp Philip á, thì Philip đi tìm người bạn của mình, đó là Nathanael. Ở trong Giăng đoạn 21 câu số 2 đó thì cũng nói thêm một chi tiết nhỏ, đó là Nathanael á, là người ở tại thành Cana. Có ai nhớ thành Cana chuyện gì xảy ra không? Thành Cana là nơi Chúa làm phép lạ đầu tiên, hóa nước thành rượu. Và thành Cana này cũng rất gần thành Nazareth, nên đi bộ có một chút xíu là tới rồi. Cho nên khi chúng ta nói là Nathanael ở tại thành Cana, mà lát nữa khi thấy cái sự liên hệ của ông với lại những gì là ra Nazareth, thì nó cũng giúp cho chúng ta thấy nhiều cái dữ kiện và cái hình ảnh của tấm lòng của ông. Nhưng mà cái điểm đầu tiên ở đây đó là ông là bạn thân của Philip. Khi Philip ấy được gặp Chúa và Chúa gặp Philip gọi rằng hãy theo ta, thì nói là Philip là người Bethsaida thì cũng trong vùng đó đồng thành với Andre và Phi-e-rơ. Và ngay sau khi Philip được Chúa gọi thì ông lập tức đi tìm Nathanael. Và khi ông đi tìm Nathanael ấy, thì chúng ta thấy cái từ nơi cái sự liên hệ của bạn bè trong công việc, thì đây cũng là thành ra sự liên hệ mà Chúa sử dụng lâu dài ở trong đời sống phục vụ của hai người. Trong sự liệt kê của các tên đó, thì mình thấy Phi-e-rơ với Andre là anh em được liệt kê chung với nhau. Giăng và Gia-cơ là anh em được liệt kê chung với nhau. Và cái tên của Philip và Nathanael lại luôn luôn được liệt kê chung với nhau. Không phải vì là anh em bà con, nhưng mà vì họ rất gần nhau. Trong những truyền thống về các sứ đồ mà không ghi trong Kinh Thánh, thì hai người đó, tên của hai người đó cũng được liệt kê liên hệ với nhau. Tức là họ tiếp tục giữ cái sự liên hệ trong khi lớn lên, trong khi làm việc chung, trong khi hầu việc Chúa. Và mình thấy đây là cái điểm dầu nhỏ nhưng mà cũng cần nhấn mạnh lại. Đó là khi Chúa sử dụng chúng ta đó, Chúa sử dụng trong sự liên hệ mà chúng ta có. Trong sự liên hệ gia đình, trong sự liên hệ của bạn hữu anh em, trong sự liên hệ của hội thánh. Chúa rất ít khi nào, nếu mà tôi không muốn dùng chữ không khi nào, là sử dụng một người hoàn toàn độc lập với những người khác. Chúa sử dụng luôn luôn ở trong cái sự liên hệ mà Chúa ban cho. Cho nên giữ sự liên hệ, gây dựng sự liên hệ, có những người bạn bè thân, đó là điều hết sức là quý báu trong con đường hầu việc Chúa. Nathanael được biết Chúa vì sao? Vì khi người bạn của mình là Philip được Chúa gọi, thì cái người đầu tiên mà ông nghĩ tới là mình. Cho nên Philip đi tìm tới Nathanael để gặp được liền. Và ở nơi đó thì câu số 45, Philip gặp Nathanael. Philip đi tìm và gặp Nathanael. Ở đây khi chúng ta nói là Nathanael có cái tấm lòng chăm học lời Chúa đó, là bởi vì cái câu chia sẻ hay là cái câu gọi mời mà Philip nói với Nathanael. Nhớ là đây là hai người bạn thân, hai người bạn đi gần với nhau, hai người bạn đã sống chung với nhau, cũng có cái tiến trình để mà hầu việc Chúa chung sau này nữa, thì chúng ta biết là rất là gần gũi, và khi họ nói chuyện với nhau thì nói rất là tự nhiên. Nhưng mà khi nhìn cái cách họ nói chuyện thì mình biết là họ tự nhiên với nhau trong cái chiều hướng nào. Thì ở đây ông gặp với nhau thì nói rằng chúng ta đã gặp đấng Môi-se có chép trong luật pháp và các đấng tiên tri cũng nói đến, ấy là Đức Chúa Giê-xu ở Nazareth, con của Giô-sép. Cái câu chào hỏi này đó thì nói lên sự nối kết giữa Philip với Nathanael đặt cái trên căn bản của lời Kinh Thánh. Đó là khi họ nói chuyện với nhau hay là họ gần gũi với nhau đó, họ đến với nhau trong cái căn bản của lời Kinh Thánh. Philip không có chạy tới và nói, hey Nathanael, ta tìm được một người mà giải quyết chuyện đời của chúng ta đó. Hay là cái câu mà một người sẽ giúp cho chúng ta có một cái lối sống, có thêm mục đích. Hay là một người giải quyết chuyện nhà cửa của anh, giải quyết chuyện liên hệ vợ chồng của anh. Đó. Có nhiều cái thứ để mà nói là Chúa sẽ tôi tìm được cái câu trả lời cho đời sống. Giống như phần lớn những điều mà chúng ta thường chia sẻ với nhau là tìm Chúa Giê-xu, tin Chúa Giê-xu sẽ có phước hạnh này hay là có sự giải quyết kia, nó có tốt lành chứ không phải không. Nhưng mà cái điểm của Philip á, là ông tới nói chuyện với Nathanael trong căn bản của lời Kinh Thánh mà họ đã học chung với nhau. Nghĩa là họ khi mà trước đây á, gặp nhau á, là đã nói chuyện về Kinh Thánh rồi, thì Philip mới chạy tới và nói, hey Nathanael, cái những điều mà mình học trong Kinh Thánh á, về những điều mà Môi-se chép trong luật pháp và các đấng tiên tri cũng nói đến, tôi đã gặp đấng đó. Thành ra cái điểm mà họ đã là những người học Kinh Thánh với nhau, họ là những người chuyên tâm ở trong lời Chúa với nhau, và sự liên hệ của họ là sự liên hệ ở trên cái căn bản của Kinh Thánh. Cho nên mở đầu ra ở cái chỗ này đó là một cái vấn đề cũng khá quan trọng để chúng ta nhận định về sự hướng dẫn của Chúa, sự phát triển mà Chúa ban cho trong đời sống của mình và công việc của Chúa. Có lẽ hai người này là thuộc về trong một cái nhóm nhỏ học Kinh Thánh. Không biết ông nào là trưởng nhóm, có lẽ là Philip hướng dẫn, rồi Nathanael là phụ hay sao đó, mình không rõ lắm. Nhưng mà họ là những người biết Kinh Thánh với nhau. Và câu mà nói rằng những lời của Môi-se chép trong luật pháp đến đấng tiên tri cũng nói đến là câu quan trọng lắm, bởi vì ở câu này nó tóm tắt tất cả những sự dạy dỗ về Chúa Giê-xu mà có những người học mà không bao giờ hiểu. Xin dở ra ở trong Giăng đoạn số 5. Giăng đoạn số 5 khi Chúa nói về Chúa và giải thích về Chúa đó, thì người Pha-ri-si là những người đã học lời Kinh Thánh chứ không phải không? Thì Chúa đối chất với họ trên cái căn bản này. Câu số 45 thì Chúa nói như thế này. Khi họ không tin Chúa, chối từ lẽ thật của Chúa, thì Chúa nói rằng chớ ngờ rằng ấy là ta sẽ tố cáo các ngươi trước mặt Cha. Người sẽ tố cáo các ngươi là Môi-se, là người mà các ngươi đã trông cậy. Vì nếu các ngươi tin Môi-se cũng sẽ tin ta, bởi ấy là về ta mà người đã chép. Nhưng nếu các ngươi chẳng tin những lời người chép, các ngươi há lại tin lời ta sao? Tức là Chúa nói là đây là những người đã học các Môi-se, đã học cử, đã học về tất cả, mà không hiểu gì hết, không thấy gì hết, không tin gì hết. Và vì thế họ chống nghịch Chúa. Cho nên mà khi Philip chạy tới và nói với Nathanael là nhớ lời Kinh Thánh không? Nhớ mình học như thế nào không? Nhớ những cái lẽ thật đó không? Thì là điều quan trọng mà chúng ta thấy là ông đáp ứng. Vì ở trong Luca đoạn số 24, một câu nữa, cũng là câu Chúa nói tóm tắt lại. Khi Chúa gặp hai môn đồ trên đường Emmaus đó, thì họ không tin sau khi mà Chúa bị chịu thương khó rồi, thì họ thất vọng và chán nản mà bỏ đi về trên đường Emmaus đó. Để tôi đọc từ câu 25. Chúa nói như thế này, Đức Chúa Giê-xu bàn phán rằng, hỡi những kẻ dại dột có lòng chậm tin lời các đấng tiên tri nói. Há chẳng phải Đấng Christ chịu thương khó thể ấy mới được vào sự vinh hiển mình sao? Đoạn Ngài bắt đầu từ Môi-se rồi kế đến mọi đấng tiên tri mà cắt nghĩa cho hai người đó những lời chỉ về Ngài trong cả Kinh Thánh. Tức là khi nói cái câu về các đấng tiên tri về Môi-se đó là nói về cả Kinh Thánh, và cả Kinh Thánh đó nói về Chúa Giê-xu. Câu 44 cũng trong đoạn đó thì nói rằng đoạn Ngài phán rằng ấy đó là điều khi ta còn ở với các ngươi, ta bảo các ngươi rằng mọi sự đã chép về ta trong luật pháp Môi-se, các sách tiên tri cùng các thi thiên phải được ứng nghiệm. Và Chúa nói là cả Kinh Thánh nói về Chúa, và từ hiểu biết vấn đề hết sức là quan trọng. Và Nathanael là cái người học lời của Chúa, và Philip chạy tới và nói là thấy chưa, những điều mình học đó, những điều mình đã ghi nhận, đây là điều mà tôi muốn giải thích, và đây là điều tôi muốn mời anh tới, vì tôi đã gặp cái người đấng Messi, Giê-xu người Nazareth, con của Joseph. Một vài điểm áp dụng ở đây trước khi chúng ta đi thêm vào chi tiết. Thứ nhất là sự liên hệ của Philip và Nathanael, cũng như sự liên hệ dài lâu và sâu đậm của chúng ta trong hội thánh, phải là sự liên hệ trong lời Chúa. Cái tình bạn, sự liên hệ, nó là một sự liên hệ thiêng liêng đặt trên căn bản của lời Chúa. Và đây là điều quan trọng chứ không phải không? Mà nếu chúng ta suy nghĩ nhiều khi trong hội thánh, chúng ta nói, tôi không có bạn trong nhà thờ này, làm việc không ai gần gũi hết, làm gì cũng thấy thiếu lên thiếu xuống. Mình hỏi là làm thế nào để gần người khác, làm thế nào để gây dựng một cái sự thân công đậm sâu mà lâu dài, thì chúng ta phải nói rằng phải có lời của Chúa trong sự liên hệ đó, phải có cái môi trường mà tôi học lời Chúa chung với nhau, có một chỗ mà tôi chia sẻ ở trong lời của Chúa. Vì rất là đơn giản, tưởng tượng như trong sự liên hệ của tôi với anh chị em ngay bây giờ, khi tôi đến đây mà nói những lời sai với Kinh Thánh, lập tức có sự gãy đổ liền ở trong sự liên hệ của chúng ta với nhau, đúng không? Vì nó ngay cái chỗ đó, nếu mà anh chị em sống những điểm mà sai với lời Chúa, mình sẽ có sự gãy đổ liền và phải hàn gắn trở lại và phải đi con đường đó. Cho nên chúng ta là một nhóm người rất là đặc biệt. Cái sự liên hệ của chúng ta không phải chỉ sự liên hệ thông công như những người khác đâu. Sự liên hệ thông công của chúng ta gây dựng trong đức tin, trong cái khía cạnh thiêng liêng trên lời của Chúa. Và vì thế khi chúng ta hiểu điều đó rồi đó, để gây dựng sự liên hệ ở trong hội thánh, không có thể gây dựng giống như là ở ngoài được, không phải là chỉ ăn uống rồi chia sẻ rồi nói chuyện tâm sự mà trở thành mạnh mẽ. Không, nó phải có cái chỗ học lời Chúa, cầu nguyện, phục vụ với nhau ở dưới môi trường này, thì chúng ta mới có thể tăng trưởng ở trong sự liên hệ được. Vì chúng ta biết nhau, yêu thương nhau, thì chúng ta biết Chúa. Còn không có cái điều đó, nó cũng sẽ lỏng lẻo và mất đi mà thôi. Điều này được giải thích ở trong Văn Nhất. Xin chúng ta dỡ ra ở trong Văn Nhất, chúng ta thấy ông nói một cách hết sức là rõ ràng ở đây. Ông giải thích cho chúng ta sự liên hệ trong hội thánh làm sao để tăng trưởng, làm thế nào để gần gũi nhau hơn. Thì đây là câu trả lời. Nếu mà chỉ gặp nhau trong buổi sáng Chủ nhật, chào nhau cái rồi về, không có ở trong nhóm nhỏ, không có giờ cầu nguyện, không có học Kinh Thánh với nhau, không có phục vụ với nhau, thì có làm cái gì đi nữa cũng sẽ không gần gũi được. Vì sao? Văn giải thích như thế này, tôi đọc từ câu 1. Điều có từ trước hết là điều chúng tôi đã nghe, điều mắt chúng tôi đã thấy, điều chúng tôi đã ngắm và tay chúng tôi đã rờ về lời sự sống. Vì sự sống đã bày tỏ ra, chúng tôi có thấy và đang làm chứng cho. Chúng tôi rao truyền cho anh em sự sống đời đời vốn ở cùng Đức Chúa Cha và bày tỏ ra cho chúng tôi rồi. Chúng tôi lấy điều đã thấy đã nghe mà truyền cho anh em, hầu cho anh em cũng được giao thông với chúng tôi. Phải, chúng tôi vẫn được giao thông với Đức Chúa Cha và với con Ngài là Đức Chúa Giêsu Christ. Chúng tôi viết những điều đó cho anh em, hầu cho sự vui mừng của chúng ta đã được đầy dẫy. Này là lời truyền giảng mà chúng tôi đã nghe nơi Ngài và truyền lại cho anh em rằng, Đức Chúa Trời là sự sáng, trong Ngài chẳng có sự tối tăm đâu. Ví bằng chúng ta nói mình được giao thông với Ngài mà còn đi trong tối tăm, ấy là chúng ta nói dối và không làm theo lẽ thật. Nhưng nếu chúng ta đi trong sự sáng cũng như chính mình Ngài ở trong sự sáng, thì chúng ta giao thông cùng nhau và huyết Đức Chúa Giêsu con Ngài làm sạch mọi tội chúng ta. Làm thế nào để chúng ta có sự giao thông cùng nhau? Làm thế nào để chúng ta mạnh mẽ trong đức tin, trong sự liên hệ với nhau? Khi chúng ta cùng biết Chúa, học lời Chúa, đi trong ánh sáng với Chúa. Thành thử để mà gây dựng điều đó, chúng ta cũng phải thấy cái điều của Philip và Nathanael chạy tới với nhau và hỏi có thấy cái chuyện mình vừa học không? Có thấy cái áp dụng không? Có thấy cái nguyên tắc không? Và khi chúng ta hầu việc Chúa đi con đường đó, nó có cái sự lớn mạnh gây dựng. Còn không mà chỉ tôi thường nói là gặp rồi vỗ vai rồi ô dạo này tao rồi Chúa ban phước ăn thế nào mà chỉ lơ mơ như vậy là cũng gặp chuyện là gãy đổ, có chuyện khác là không gắn bó được. Cho nên nhắc nhở nhau điều đó, câu Kinh Thánh nữa mà Phaolô viết. Ông nói về cái tình cảm ở đây. Xin giải ra trong Tê-sa-lô-ni-ca nhất đoạn số 2. Khi ông viết về tình cảm của ông với hội thánh, ông viết, ông dùng những cái chữ mà mình rất là ngạc nhiên. Ông nhớ hội thánh lắm. Ông đi xa hay là ông không gặp được, ông làm như là cắt lòng, tôi dùng tạm cái chữ là tương tư. Ông không biết tại sao ông thương hội thánh như vậy. Câu số 17. Ông nói là hỏi anh em về phần chúng tôi thì đã xa cách anh em ít lâu nay. Thân tuy cách nhưng lòng không cách. Chúng tôi đã nôn nã biết bao tìm phương để thỏa lòng ao ước lại thấy mặt anh em. Vì vậy đã hai lần chúng tôi, nhất là tôi Phaolô muốn đến cùng anh em, nhưng quỷ Satan đã ngăn trở chúng tôi. Vì sự trông cậy vui mừng và mão triều thiên vinh hiển của chúng tôi là gì? Há chẳng phải là anh em cũng được đứng trước mặt Đức Giê-xu chúng ta trong khi Ngài đến sao? Và anh em thật là sự vinh hiển và vui mừng của chúng tôi vậy. Ông nói là tôi có một cái tình cảm rất sâu đậm với anh em, có một cái sự nối kết rất là nhiệt thành với anh em. Và tôi nhớ anh em, tôi nôn nã tìm phương để thấy mặt anh em, để gặp gỡ anh em. Vì anh em là sự vui mừng vinh hiển của chúng tôi. Ở đâu ra cái tình cảm, ở đâu ra cái sự nối kết này? Ông nói ở trong câu số 13, phía trên đó ông đặt cái căn bản. Bởi vậy chúng tôi tạ ơn Đức Chúa Trời không thôi về sự anh em tiếp nhận lời của Đức Chúa Trời mà chúng tôi đã truyền cho. Không coi như lời của loài người, bèn coi như lời của Đức Chúa Trời. Vì thật là lời Đức Chúa Trời cũng hành động trong anh em có lòng tin. Và khi lời đó hành động trong anh em có lòng tin đó, thì nó có cái sự liên hệ với nhau ở trong công việc của Chúa. Nên tôi nhắc lại, và tôi cũng tìm thấy cái vấn đề này, là nhiều khi mình muốn gây dựng cái sự liên hệ trong hội thánh, mình tìm cách này cách kia, chẳng hạn như picnic, rồi chia sẻ, nó có những cái đó chứ phải không? Nhưng mà nó chẳng có cái nào đi sâu cho tới khi những người đứng ở trong công việc của Chúa, có lời của Chúa làm việc trong lòng anh em có lòng tin, đứng chung trong cái sự hiểu biết đó. Có lẽ một câu nữa nó sẽ giúp thêm. Rồi chúng ta trở lại, đó là trong Colossae. Colossae đoạn số 3 đó, thì nói về kinh nghiệm của sự liên hệ ở đây. Trong đoạn số 3 câu số 15 đó, trở đi thì Phaolô viết điều này: nguyên xin sự bình an của Đấng Christ Kai thì trong lòng anh em, là bình an mà anh em đã được gọi đến đặng hiệp một thể lại phải biết ơn. Nguyên xin lời của Đấng Christ ở đầy trong lòng anh em, và anh em dư dật mọi sự khôn ngoan. Hãy dùng những ca vịnh thơ thánh, bài hát thiêng liêng mà dạy và khuyên nhau. Vì được đầy ơn Ngài nên hãy hết lòng hát khen Đức Chúa Trời. Mặc dầu anh em nói hay làm cũng phải nhân danh Đức Chúa Giêsu mà làm mọi điều, nhờ Ngài mà tạ ơn Đức Chúa Trời là Đức Chúa Cha. Ông đang nói về sự liên hệ, sự thờ phượng với nhau, ca vịnh thơ thánh, bài hát thiêng liêng dạy khuyên nhau. Vì sao? Vì lời của Đấng Christ được đầy trong lòng anh em. Chúng ta được đầy ơn Ngài, cho nên mới có sự liên hệ đó. Nghĩa là nếu mà chúng ta không biết lời Chúa gì hết, mà không có thì giờ học Kinh Thánh, không thờ phượng chung với nhau, thì vô đây ngồi rồi đi ra sẽ không có sự liên hệ gì. Cho nên đặt căn bản điều đó. Khi Philip chạy tới với Nathanael, cái sự liên hệ đó đã được thiết lập trên lời của Chúa, và nó giúp cho họ có thể tiếp tục trong sự gặp gỡ, phục vụ chung với nhau. Mình có thì giờ nào học Kinh Thánh với nhau không? Mình có ở trong group nhỏ nào không? Mình có trong group cầu nguyện nào không? Nếu anh chị em ngồi đây mà không có sự liên hệ đó thì tôi kêu gọi đó là cần thiết lắm. Còn không nó sẽ ra vào trong hội thánh thấy như có nhưng mà không nối kết đâu. Cho tới khi rõ ràng được nối kết ở trong lời của Chúa. Khi Philip tới nói với Nathanael thì ông giới thiệu Chúa Giêsu trong lẽ thật rất là lớn. Ông nói là tôi đã gặp một đấng mà Môi-se có chép trong luật pháp và các đấng tiên tri cũng nói đến, ấy là Đức Chúa Giêsu ở Nazareth, con của Joseph. Ông nói rằng Đức Chúa Giêsu ở Nazareth là cái danh hiệu nói về Chúa trong cái nhân tánh của Ngài, nhân tánh toàn vẹn của Chúa. Chúa là người, Chúa là hoàn toàn là người. Rồi ông thêm một câu nữa là con của Joseph. Tức là ông giới thiệu Chúa Giêsu là người hoàn toàn, là trong nhân vị của Chúa. Nhưng mà Chúa cũng là đấng của lời hứa, tức là cái thần tánh của Chúa, là đấng Messi đó, là đấng mà Môi-se có chép trong luật pháp và các đấng tiên tri cũng nói tới. Trong một câu rất là đơn giản, ông tới ông nói với lại Nathanael. Nathanael, mình đã học về đấng Messi là Đức Chúa Trời, mình cũng học về đấng Messi là người. Đây nè, đây là người mà tôi tìm. Tức là ông hoàn toàn nói chuyện về cái lẽ đạo và sự nối kết ở trong Chúa. Tôi thấy điều đó đặc biệt, tại vì tôi không biết là anh chị em mình gặp nhau mình nói gì. Phải không? Ăn trưa, hết chuyện nói. Nói tới Chúa cái sao thấy ngại ngại, có không? Mình nói mấy chuyện khác rất tự nhiên mà mở miệng nói với Chúa làm sao thấy kỳ kỳ. Không hiểu tại sao, có lẽ là mình chưa có học kinh thánh chung với nhau nhiều lắm, hay là chưa cầu nguyện chung, nó chưa có tự nhiên. Ở đây họ nói chuyện rất là thâm sâu ở trong lễ đạo. Cho nên vấn đề đầu tiên đó là tấm lòng để biết lời của Chúa. Tấm lòng có lời của Chúa, sự liên hệ ở trong Chúa được kết nối ở trong lễ đạo mà Chúa dạy dỗ. Vì ông đã có cái chiều hướng đó, lát nữa chúng ta thấy là ông đáp ứng rất nhanh với Chúa Giê-xu. Vì tấm lòng đã được dạy dỗ trong lời của Chúa, Nathanael đáp ứng rất nhanh. Để tôi đọc xuống ngay cái chỗ đó, lát nữa chúng ta trở lại. Nhưng mà khi Chúa gặp Nathanael thì Nathanael nói rằng, bởi đâu thầy biết tôi? Đức Chúa Giê-xu đáp rằng, trước khi Philip gọi ngươi, ta đã thấy ngươi lúc ở dưới cây vả. Câu 48, Nathanael lại nói, lạy thầy, thầy là con Đức Chúa Trời, thầy là vua Israel. Ông đi thẳng ngay vào cái kết luận liền và ông hiểu ngay cái lẽ thật liền. Vì sao? Vì ông đã biết lời của Chúa. Cho nên nhạy cảm với lời Chúa sẽ nhạy cảm với sự kêu gọi của Chúa. Và nhiều khi chúng ta cần hỏi lại là tại sao có những người trong chúng ta, là ngay cả tôi và anh chị em, có nhiều người không nghe được gì về Chúa. Chúa hướng dẫn sao không có thấy được, không biết Chúa đang muốn làm gì với mình. Cứ nhõng tay lên nghe mà không nghe thấy được. Có thể chúng ta trả lời rằng vì mình không biết lời Chúa. Vì mình không có nhạy cảm với lời Chúa không ở trong mình, thì Chúa nói cái gì sao nghe được. Cho nên Nathanael vừa nghe là hiểu liền. Còn có những người nghe miết không hiểu vì không có lời Chúa trong lòng. Cho nên chúng ta nhắc lại, để có thể biết Chúa, biết lời Chúa, biết sự hướng dẫn của Chúa, phải có lời Chúa, phải nhạy cảm với Chúa. Còn không thì nói tới đâu cũng quên tới đó, mà làm cái gì rồi nó cũng không có biết được cái nguyên tắc để mà sống.
Ta khen ngợi Chúa,
hãy lên tiếng hát chúc tôi,
vì tình Ngài ôi sao lớn lao,
vì tình Ngài ôi sao cao vời.
Cùng nhau ta khen ngợi Chúa,
hãy lên tiếng hát chúc tôi,
ngợi ca Chúa cha,
chúc tôn danh Ngài là với tấm lòng đón mơ, nào cùng đến trước ngôi, nguyện hiến cả đời con. Với tấm lòng đón mơ, nào cùng đêm trước ngôi, nguyện hiến cả đời con ngay chính hôm nay.
Khen ngợi Chúa,
hãy lên tiếng hát chúc tôi,
vì tình Ngài ôi sao lớn lao,
vì tình Ngài ôi sao cao vời.
Cùng nhau ta khen ngợi Chúa,
hãy lên tiếng hát chúc tôi,
ngợi ca Chúa cha,
chúc tôn danh Ngài là với tấm lòng đón mơ, nào cùng đến trước ngôi, nguyện hiến cả đời con thuộc Giê-xu. Với tấm lòng đón mơ, nào cùng đêm trước ngôi, nguyện hiến cả đời con ngay chính hôm nay.